This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1167 em Hòa Tính xin được chào quý vị và bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói để chúng ta tìm hiểu thêm tìm hiểu lại những cái phong tục tập quán của người Việt Nam ta ngày xa xưa qua cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam, tác giả là Cụ Toán Ánh, và bây giờ mời quý vị cùng bước vào chương trình của ngày hôm nay. Chúng ta cũng đã bước qua cái phần được mang tên là đời sống gia đình. Và trong cái phần đời sống gia đình này, mời quý vị đến với cái phần nhà cửa. Thì nhà cửa thì người ta thường nói như quý vị biết, sống ở nhà mà chết thì ở cái mồ, sống thì có ở cái nhà để ở cũng như là chết thì có cái mồ để chôn. Cái vấn đề nhà ở là một cái vấn đề quan trọng đối với dân tộc Việt Nam ta ngày xa xưa cũng như hiện tại như quý vị thấy. Một gia đình phải có ít nhất là một cái ngôi nhà để ông bà, cha mẹ, anh em, con cái đều ở chung. Sống vô gia cư, sống không có nhà ở là một cái điều bất hạnh, cũng giống như là tử vô địa tán, thưa quý vị. Đó. Trong cái phần nhà cửa thì lần trước mình tính đã gửi đến cho quý vị về cái vấn đề gọi là kén đất chọn hướng, cũng như là cái vật liệu xây dựng nó như thế nào. Và ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng đến với lại cái kiến trúc của nhà cửa nó như thế nào của ngày xa xưa. Vâng, kính thưa quý vị, khoa quyến kiến trúc của ngày nay á, thì tại các nước Âu Tây cũng như là tại các đô thị của ta thì dựa trên các khoa kỹ hà học, vật lý học, hóa học và mỹ thuật để tạo nên những cái tiện nghi, những cái vật chất và cái tinh thần cho con người. Trái lại thì cái khoa tạo tác của ta ngày xưa muốn đem lại một cái sự yên ổn cho tâm hồn con người. Cho nên các kiến trúc sư Viễn Đông thời trước thường tìm cách lợi dụng cái gọi là cái khí của trời đất, núi sông rồi mới đem hòa hợp với lại con người để hợp theo cái gọi là cái lý tam tài phối hợp như là đã nói ở trên. Thực vậy, thưa quý vị, trong cái lối kiến trúc nhà cửa của phương Đông, tức là trong đó có cả Việt Nam của chúng ta, thì không phải chỉ là một cái công việc cấu tạo nên một cái ngôi nhà để lấy chỗ trú mưa, tránh nắng, dù cho ngôi nhà chỉ là một cái ngôi nhà lá, người ta kêu là nhà tranh vách đất đi nữa, thưa quý vị, cấu tạo nên một cái ngôi nhà. Nhưng mà phải cấu tạo làm sao để mà cái ngôi nhà được nằm trong một cái khung cảnh thanh lịch với cây cỏ dịu dàng, biểu lộ được một cái sự yên tĩnh của cái tâm hồn của con người. Cái khung cảnh có khi tạo nên thi vị để tăng cái sự gọi là thư thái cho cái tâm hồn. Ở đây tưởng cũng cần nói thêm là dân chúng phương Đông cả Việt Nam ta nữa của ngày xưa tin rằng, tin ở cái thần quyền và tin ở cái tài lực vạn năng của cái đấng tạo hóa, không bao giờ mà dám gọi là ganh đua với tạo hóa, mà chỉ phải gọi là chỉ uống mình đưa theo cái hoàn cảnh mà kiến trúc có được để tỏ một cái sự phục tùng với lại cái đấng tối cao, thưa quý vị. Ở đây có cái gì nó trái ngược với lại phương Tây? ở phương Tây, có người muốn ganh đua cùng với tạo hóa và một cái công trình về cái kiến trúc thì con người cũng tự coi lên như là một cái chiến thắng của mình đối với thiên nhiên. Có người phương Tây xây cao để mà vươn lên, còn có người phương Đông thì chỉ nhũng nhặn dựng nhà cửa của mình trong không có lên cái bệ cao mà chỉ cốt làm sao cho nhà cửa nó hòa hợp với lại cái khung cảnh thiên nhiên, tạo nên một cái sự êm dịu cho cái cuộc sống. Nếu mà người phương Tây muốn mỗi cái công trình kiến trúc của mình đều phải nổi bật trên cái khung cảnh của tạo hóa, thì người phương Đông lại mong những cái nhà cửa của mình thuận được với khung cảnh, những cái cây cỏ, những cái núi sông che chở cho cái ngôi nhà thêm ấm cúng, và như vậy tạo hóa sẽ phù trợ cho cái cuộc sống của mọi người ở trong gia đình. Nhiều người ngoại quốc cho rằng Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, nên trong cái lĩnh vực kiến trúc thì người ta cũng nhìn thấy cái gì là Trung Hoa tại Việt Nam. Nhận xét trên có thể là đúng và cũng có thể là sai. Đúng là vì Việt Nam đã thâu nhập văn hóa Trung Hoa, còn sai vì là tuy đã thâu nhập văn hóa Trung Hoa nhưng mà chúng ta đã Việt Nam hóa những cái gì mà chúng ta làm, chúng ta có. Bề ngoài thì thưa quý vị, nhà Việt Nam, nhất là những cái ngôi nhà sang trọng có vẻ tương tự như nhà của người Trung Hoa. Nhưng mà nhìn kỹ qua cái vẻ tương tự vẫn phản phất có cái gì đó nó khác biệt. Cái sự khác biệt này chính là ở cái chỗ ngôi nhà Trung Hoa đã bị Việt Nam hóa qua bàn tay kiến trúc của người Việt Nam, với cái cách xây cất, với cái vị trí định hướng, cũng như là với cái cách xếp đặt từ ngoài vào trong. Vâng, kính thưa quý vị, nhà Việt Nam ngày xưa có nhiều gian nằm thành một cái dãy, chia thành nhà trên, nhà ngang và nhà bếp. Những cái dãy nhà này vây chung quanh một cái sân rộng, dãy nhà trên nằm ở giữa và có nhà thờ tổ tiên, còn hai bên châu mặt vào nhau, đó là hai cái dãy nhà ngang và nhà bếp. Đằng sau nhà thì thường đó là vườn, ở đằng trước sân đó là một cái ao. Cái đường đi vào nhà thường đi ở bên cạnh cái dãy nhà ngang hay hoặc là dãy nhà bếp ở phía ngoài của sân. Người ta tránh cái cổng ngõ đi thẳng vào nhà giữa, nhất là vào cái gian nhà thờ trung tâm của gia đình, và cũng có khi có những cái cửa và những cái cách đi của lối sau hay hoặc là thông sang những cái nhà bên cạnh của nhà cha mẹ, anh em hay hoặc là con cái. Ta thường sống quay quần trong cái đại gia đình gần nhau. Nếu mà nhà mà có cái bụi tre ở cái góc vườn hay hoặc là ở cái bờ ao, phải không thưa quý vị? Cái đống rơm thì cũng ở đằng sau vườn, và cũng có nhiều nhà đánh một cái đống rơm ở cạnh hai cái trái nhà ở hai bên. Đó, rơm này vừa dùng để đun nấu mà vừa để cho trâu bò ăn. Trong cái công việc kiến trúc thì người xưa trước hết dựng lên bốn cái cột cái của cái gian giữa cùng với cái đoạn nóc, rồi mới đến cái cột kèo và kèo của các gian bên, và sau cùng đó là những cái cột phụ và cái cột hiên. Những cái cột kèo này dù chỉ là bằng gỗ hay hoặc là bằng tre thôi, nhưng mà được chằng chịt lấy nhau, hay hoặc là bằng lạt, hay hoặc là bằng những cái mộng, cái kèo, cái mộng cột thành một cái sườn nhà rất là vững chắc thưa quý vị. Và dựng xong cái sườn nhà thì mới đặt cái mái. Nói về cái mái nhà thì có ruôi mè để mà giữ cái ngói, có rơm, có rạ hay hoặc có lá để mà lợp lên ở phía trên. Người ta dùng lát để mà buộc những cái con tranh, những cái con rạ, những cái tàu lá vào các bè của cái mái nhà. Và cái ruôi mè được làm bằng gỗ hay hoặc làm bằng tre, phần nhiều đó là tre ngâm. Những cái cây tre để được ngâm xuống nước một thời gian khá lâu để đủ tránh cho cái mối mọt. Sau khi mà đặt một cái mái nhà, đó là công việc lợp nhà. Nhà lợp gòn ngói, nhà lợp rơm, nhà lợp rạ hoặc là nhà lợp lá, tùy theo cái khả năng tài chánh của gia đình đó và cũng tùy theo cái hoàn cảnh của địa phương Nơi nào tiện rơm thì họ sẽ dùng rơm. Nơi nào có nhiều lá gồi á, hay hoặc là lá dừa thì họ sẽ dùng những cái loại lá đó. Như trên đã trình bày thì ngày nay ngoài ngói, ngoài rơm, rạ thì người ta còn dùng tôn hay hoặc là fiber cement để mà lập nhà. Về ngói xưa có nhiều loại lắm, ngói âm dương có nè, ngói máu có nè, vân vân. Nhà lập bằng ngói, lập mè thường dày và người ta thường dùng dây kẽm để mà cột ngói vào cái mè. Mặc dầu là ngói này cũng đã có máu để mà giữ với nhau. Và cùng với cái việc người ta kêu là đặt cái mái lợp nhà là cái việc xây tường, dựng vách. Tường, vách chỉ làm ba mặt, còn cái mặt trước thì họ sẽ để trống bởi vì khí hậu nóng nực ở Việt Nam. Ở hai bên đầu hồi thì cũng như là ở những cái gian ở bên cạnh, thì tường, vách có thể có cái cửa sổ và cái gian chính ở giữa, không bao giờ có cửa sổ đằng sau. Nơi đây, đó là nơi mà kê cái bàn thờ tổ tiên. Mặt trước tuy không có tường, có vách nhưng mà để che nắng, đỡ mưa, có kê những cái tấm đại bằng gỗ hay hoặc là bằng tre, tùy theo cái nhà ngói lợp gỗ hoặc là nhà tre lợp rơm rạ. Những nhà gỗ thì có xây tường gạch, cái chỗ mà kê những cái tấm dại này đó, đó là những cái cửa lùa, những cái cửa xếp và mỗi lần mà mở thì treo cái mành lên. Có khi thì có cửa liếp, ban ngày thì chống cao lên, tối thì sẽ hạ xuống. Hay hoặc là nếu mà che bằng dại thì cái tấm dại này ban ngày cũng đẩy sang bên, tối thì mới đóng cửa vào. Và cái gian giữa nhà là cái nơi tiếp khách, có kê một cái bộ trường kỷ ngay trước của cái bàn thờ, và có khi giữa cái bộ trường kỷ và cái bàn thờ thì có thêm một cái chiếc sập nữa. Nhà ít nhất thì phải có 3 gian. Và nếu có thêm 5 gian thì số gian nhà bao giờ cũng là cái số lẻ. Tục của Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng nếu mà gian nhà số chẵn sẽ có một cái gian ở không có tốt. Nhà 3 gian thường có thêm 2 trái. Ở hai bên bàn thờ tổ tiên thì có khi có kê những cái bàn thờ khác như là bàn thờ thờ thổ công, thờ thánh sư, bàn thờ thờ bà cô, ông mãnh, vân vân. Trước những cái bàn thờ này thì thường có những cái bộ phản hoặc là những cái bộ ghế ngựa, nơi mà ban ngày người nhà ngồi chơi, rồi trò chuyện. Ban đêm thì dùng làm một cái chỗ để ngủ cho đàn ông, con trai, và đấy cũng là nơi mà họ hàng ngồi ăn uống những khi mà có dỗ chạp. Ba gian nhà giữa khi là nhà năm gian thì thường có vách hay hoặc là tường ngăn cách với lại hai cái gian đầu, thường là buồng ngủ hay hoặc là nơi mà chứa đồ đạc, thóc lúa. Còn ở hai cái trái hai đầu á, thì thường dùng để mà đặt cái cối xay lúa, cái cối giã gạo hay hoặc là cái nơi mà để cất những cái nông cụ vào cái ban đêm sau khi mà làm việc đồng áng xong. Trước nhà thì có một cái mái hiên, có khi thì chạy suốt cả mấy gian, có khi là chỉ che ba gian nhà chính thôi. Nhiều nhà thay mái hiên bằng một cái giàn hoa. Thường thì họ sẽ trồng hoa lý, nó vừa thơm mà nó lại vừa mát. Và cũng có khi đó là một cái giàn hoa ớt có màu đỏ vàng rực rỡ. Những cái nhà gạch hay hoặc là những cái nhà tre thì khi mà xây hay hoặc là đắp tường thì thường có đào cái móng để mà giữ cho nó vững. Tục ngữ ta ngày xa xưa có câu như thế nào thưa quý vị? Nhà không móng như bóng không người, nhà có phải có móng thì tường mới chắc. Và cũng nói thêm, nhiều nhà thường có vườn hoa đằng trước, còn cái vườn đằng sau thì thường trồng cây ăn quả hay hoặc là trồng rau. Nhà anh có dãy vườn hoa, có thêm dãy nhãn với 3 dãy dừa.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tĩnh vừa mới xong cái phần được mang tên là kiến trúc cái nhà cửa trong cái đời sống gia đình, nhà cửa của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Và cái kiến trúc nhà cửa xong thì chúng tôi xin được nói đến cái cổng, cái ngõ thưa quý vị.
Thì thưa quý vị, nhà là phải có cái cổng, cái ngõ để mà ra vào. Nhà không có cổng thông thì nó thống trong vào. Nhà không cổng thông, thống trong vào. Thưa quý vị, cổng ngõ của ngày xưa có một cái kiến trúc rất là riêng và thay đổi cũng tùy theo cái nhà ngói hay hoặc là cái nhà tranh. Người xưa thường rất chú trọng tới cái việc xây cổng ngõ như là cái mặt của ngôi nhà vậy đó. Cái lối làm nhà của ta chịu ảnh hưởng của người Trung Hoa, và khi làm nhà thì người Việt Nam ta ngày xa xưa thường theo cái phương pháp của các vị tổ sư của cái nghề thợ mộc xưa ở làng Lỗ Bang đó. Phương pháp này thì có mấy điểm đặc biệt về cái cổng ngõ như sau. Cái thứ nhất đó là cái ván cửa nhiều kẻ hoặc là bị thủng bất lợi, tiền của trong nhà sẽ ra đi, phải sửa chữa lại cho nó kín đáo để tránh so cho một cái sự người ta gọi là cái bần hàng. Còn cái thứ nhì đó là cái vách nó thủng, nó hư, cái ngói nó rơi rớt trong nhà thường sẽ có những cái điều không có vui. Và cái thứ ba đó là cái vách ở bên phải nó mỏng, cái vách bên trái nó dày và thay đổi, sẽ làm thay đổi chồng vợ. Nhà sẽ gặp những cái vụ kiện tụng, bên phải dày, bên trái mỏng, con cái sẽ mồ côi, bần khổ, hay hoặc là hai bên vách cổng phải được đều nhau. Và cái thứ tư đó là cái cửa ngõ cao hơn nhà chính thì đời sau sẽ tuyệt tự. Cái cửa mà cao hơn cái vách thì người hay có những cái việc buồn đó nha thưa quý vị. Đó là những cái điểm mà ngày xưa ông bà cha mẹ của chúng ta, tổ tiên của chúng ta khi mà làm nhà thì thường theo cái phương pháp của cái vị tổ sư của nghề thợ mộc xưa đó là Lỗ Bang. Thì cái phương pháp nó có những cái đặc điểm đặc biệt về cái cổng ngõ là như vậy đó thưa quý vị. Qua mấy cái điểm đặc biệt về cái cổng ngõ của phương pháp Lỗ Bang thì ta thấy cái vị tổ sư của cái nghề thợ mộc này đã áp dụng cái thuyết gọi là tam vật đồng thể của người phương Đông. Cổng ngõ hư thủng do cái người ở bên trong không để tâm săn sóc gìn giữ, như vậy thì trộm cướp có thể sẽ dòm ngó. Và người bên trong không, người bên trong ở đây thì gồm có cả cha mẹ lẫn con cái, đều chỉ lo ăn chơi không nghĩ gì đến nhà cửa, như vậy của cải trong nhà chẳng ra đi sao được, phải không thưa quý vị? Còn cái vách cửa mà nó lệch lạc, tức là cái tâm người nó không có chỉnh, dễ có một cái sự đổi thay và dễ sinh ra cái kêu người ta kêu là dễ sinh ra những cái tà ác, để phải là đi tới một cái chốn người ta kêu là cái chốn tụng đình. Còn cái cửa mà cao hơn nhà thì con người có một cái tâm kiêu ngạo hay khoe khoang, cửa mà cao hơn nhà đó. Coi thường ở bên trong nhiều lắm, ăn ở như vậy ai mà có thể sống chung nổi, và cái nàng tuyệt hậu do đó mà ra theo cái thuyết của Lỗ Bang. Còn cái cửa mà cao hơn cái vách là chuộng những cái vấn đề, người ta kêu là vấn đề xa hoa đó. Kêu xa xa hoa thì thường đưa tới cái hậu quả rất là đau buồn, hay hoặc là nhiều cái vấn đề ở trong cái Lỗ Bang. Làm nhà thì phải cẩn thận cái nơi nhà chính đã đành, nhưng mà cũng không nên cẩu thả trong cái việc xây cất cổng ngõ. Cổng phải xứng với nhà, cũng như cái bộ mặt phải xứng với con người. Người xưa kiêng cổng sẽ đi thẳng vào trong nhà như trên đã nói, và trong khi mà kén đất chọn hướng trước khi mà xây cất nên cái ngôi nhà thì người ta đã nghĩ đến cái việc là đặt cổng ngõ trong những cái trường hợp bởi vì cái địa thế, cái miếng đất không thể tránh cái cổng mà soi thẳng vào nhà, thì người ta thường xây tường hoa với cái bình phong để mà che cách cổng với nhà, và để đường đi phải vòng theo cái tường hoa, không ăn thông với lại hẳn vào trong cái nhà mình đó. Và nhân nói về cái cổng thì chúng ta nhận thấy là cái cổng ngõ của người Việt Nam ta ngày xa xưa có một cái sự thay đổi từ miền Bắc qua miền Trung, cũng như là vào đến miền Nam, phải không thưa quý vị? Ở miền Bắc thì nhà nào cũng phải có cổng, và cổng có khi xây, có khi chỉ là một cái tấm liếp dựng lên ban ngày và đóng xuống vào ban đêm, gọi là cổng tán. Có khi cổng là hai cái cánh cửa ăn vào tường để đóng mở cho nó dễ. Bên trong cổng thì có cái mái lợp ngói, có cổng, có gác, và ban đêm có nhà, có người ngủ ở trên gác cổng để mà canh phòng đạo tặc. Đó là ở miền Bắc đó thưa quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói Hoàng Tĩnh đang gửi đến cho quý vị trong cái chương đời sống gia đình của cái mục mang tên là nhà cửa nó như thế nào, còn nó cái cổng là Hoàng Tĩnh đang nói đến cái cổng ở miền Bắc nó xây như vậy. Còn ở miền Trung thì thưa quý vị, từ Huế mà trở ra thì cũng có cổng. Tại Huế nhiều nhà cũng xây cổng rất là đẹp, tuân theo mấy nguyên tắc của Lỗ Ban nói trên. Đi dần dần từ Huế vào ở trong miền Nam thì thưa quý vị, cổng nhà không còn nữa. Ở miền Nam, nhất là ở đồng quê, nhiều nhà chỉ làm cái chà gai vững chãi để mà đêm kèo ngang đủ ngăn ngõ ra vào thôi. Với một cái chiến tranh ngày nay thì người dân quê miền Nam làm nhà dọc theo những cái con đường lớn, dọc theo những cái dòng kênh thì phần nhiều nhà không những không có cổng mà cũng không có cả cái ngõ nữa. Cửa nhà thì sẽ ăn liền ra cái bờ đường hay hoặc là cái bờ kênh. Và theo cái lối kiến trúc của phương Tây thì các nhà ở đô thị, ở những cái phố buôn bán thì cũng không có cổng. Duy thì chỉ có những cái nhà ở những cái khu cư trú xây theo một cái lối biệt thự thì mới có cổng. Và cổng thì thường thì bằng hai cái cánh sắt hay hoặc là hai cái cánh gỗ gắn vào hai bên trụ của cái tường. Đó, người ta cũng làm cổng ở bên cạnh, không để cổng soi thẳng vào ở trong nhà. Và những cái ngôi nhà chung cư thì có một cái cổng chung, thường bằng hai cái cánh sắt. Hay hoặc là cũng có khi không có cổng mà chỉ có một cái lối đi chung cho tất cả mọi người cư trú ở trong chung cư, tức là ở trong chung cư ngày xưa kêu là chung cư đó thưa quý vị. Và sẵn đây thì chúng tôi sẽ được nói thêm cái mé trước của cái ngõ nữa trong cái cuốn sách Phong tục Việt Nam của cụ Toàn Ánh và của cái chương đời sống gia đình này. Thì nói về cái mé trước ngõ thì theo cái phương pháp tạo tác của ta ngày xa xưa thì làm nhà không những chỉ chú ý tới cái cổng ngõ, mà khi mà dựng cổng ngõ thì thường chú ý tới cả phía trước của cổng ngõ nữa. Những cái địa hình, những cái địa vật ở trước cổng ngõ theo như quan niệm của Lỗ Ban mà các cụ xưa vẫn áp dụng đều có ảnh hưởng tốt xấu tới gia chủ. Trước cửa ngõ nếu mà có đá chồng chất lên nhau như là cái lớp lâu đài thì chủ nhân sẽ giàu sang và cái sự mong ước cũng sẽ được thỏa mãn. Đó. Trước cửa ngõ nếu mà có một cái con đường nhỏ đi qua cong queo, lại có một cái lối rẽ ngang, và nếu mà có chen các khóm đá thì tốt lắm. Cái phong thủy gọi là trong xứ có ao hồ, và trong trường hợp này chủ nhân chẳng phát quan to thì cũng là giàu có lấn át cả châu huyện. Đó. Hay hoặc là nhà cất cao hơn những cái nhà chung quanh thì cái đường, cái lối ngõ như là đè lên những cái nền nhà khác, trong nhà sẽ sinh ra quý tử vào cái hạng phi thường xuất chúng. Nếu mà chung quanh nhà có núi non thì lại càng tốt, quý tử sẽ là quý nhân. Hay hoặc là trước cửa ngõ có một cái khối đá nó tròn bằng phẳng như là cái bàn đó thì nhà sẽ có thanh danh. Nếu có hai bên nhà mà có cái núi non xinh đẹp thì nhà ít nhất cũng đủ ăn và thanh nhàn. Sơ lược đó là những cái mấy điều có ảnh hưởng tốt tới gia chủ nói về cái mé trước cổng. Bên những cái điều mà gây ảnh hưởng tốt, tất nhiên cũng có những cái điều ta gọi là gây ra những cái ảnh hưởng xấu. Thì thưa quý vị, cái con đường mà đâm thẳng vào cái ngõ soi tới ở trong nhà sẽ gây cho gia chủ những cái điều lôi thôi, rắc rối. Đó. Hay hoặc là trước cửa ngõ có đền, có miếu, án ngữ thì người trong nhà hay bị ốm đau. Hay hoặc là dốc của một cái ngôi nhà khác mé đằng trước nó đâm thẳng vào cái cổng ngõ soi tới trong nhà sẽ làm cho gia chủ khó tiến thân và gặp phiền lụy. Hay hoặc là ngay trước cổng ngõ, đó là mấy cái điều tóm tắt sơ lược. Thì thưa quý vị, ngay trước cổng ngõ có một cái bãi tha ma thì người trong nhà cũng ta kêu là hay mắc những cái bệnh tật đó. Những cái điều này nó cũng chỉ là những cái điều tóm tắt sơ lược, và thực ra khi mà người xưa nêu lên những cái điều xấu tốt đó chỉ là những cái kinh nghiệm của nhiều đời, nhưng mà ta có thể lấy trí mà suy xét cái sự linh nghiệm đó được. Thí dụ như là khi mà làm nhà ở trước cái bãi tha ma thì lẽ tất nhiên cái độc khí của những cái ngôi mộ đó dù có đào sâu chôn chặt thì cũng có thể xông lên ít nhiều, gây ra những cái bệnh tật cho những người ở chung quanh được, phải không? Một thí dụ nữa, trước nhà mà có núi non, nhà đủ ăn và thanh nhàn, cảnh tượng phóng khoáng của núi non nó mang lại cho con người một cái tâm hồn gọi là tâm hồn thư thái. Khi mà tâm hồn mà thư thái thì con người cũng trở nên khoáng đạt, và như vậy dù ở hoàn cảnh nào mà chẳng tự thấy thanh nhàn và đủ ăn chớ. Hơn nữa thì cái sự cao rộng của núi non cũng giúp cho con người thêm sáng suốt, và do đó cái sự mà kiếm ăn với cái óc sáng suốt sẽ rất là dễ có kết quả hơn. Và thưa quý vị, ở đây chỉ là nêu ra vài cái ví dụ chính ra ở một điểm như vậy. Khi mà ta mà suy xét thì ta đều thấy là cái lý của người xưa khi mà họ áp dụng những cái điều cấm kỵ như vậy, phải không thưa quý vị? Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quỳ Thói lại nơi đây, để Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quỳ Thói của lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.